Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mục phổ biến kiến thức chăm sóc người cao tuổi.
Để sự việc ổ nhóm ma túy hoạt động trong suốt một thời gian dài ngay tại một bệnh viện trung ương chính là hồi chuông cảnh báo cho tình trạng buông lỏng quản lý đối với các bệnh viện nói chung.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức chăm sóc người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, dân số Việt Nam chính thức bước vào quá trình già hóa từ năm 2011 với 7% dân số trong độ tuổi từ 60 trở lên. Vì vậy, hoạch định chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp người cao tuổi bảo đảm tài chính, có đủ sức khỏe, đồng thời có chính sách quan tâm tới người cao tuổi cô đơn, bị lạm dụng và bạo lực cũng như trong các tình huống khẩn cấp. Trong mục phổ biến kiến thức chăm sóc người cao tuổi hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết của Thạc sĩ Lê Hồng Hạnh, Học viện Hành chính Quốc gia với nhan đề Chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.
Chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam. Vấn đề dân số được đề cập ở Việt Nam từ hơn 50 năm qua, bắt đầu từ quyết định số 216 CP ngày 26 tháng 12 năm 1961 của Chính phủ, Pháp lệnh dân số năm 2003 đến các văn bản mang tính toàn diện hơn như Nghị quyết số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Quá trình thực hiện, chính sách dân số Việt Nam đến nay đã đạt nhiều kết quả khích lệ trên cả phương diện quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân cư. Bên cạnh đó, chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của người dân được cải thiện. Nhờ đó, tỷ lệ các nhóm dân số người cao tuổi tăng dần, dẫn tới xu hướng già hóa dân số và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng nhanh. Từ biểu đồ trên có thể thấy, tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng tăng trong giai đoạn 2009-2019. Dự đoán đến năm 2049, tỷ lệ người cao tuổi có thể chiếm 17,98% tổng số dân. Việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm nhanh mức sinh cùng với những thành tựu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ là những yếu tố chính dẫn đến quá trình già hóa dân số ở nước ta. Già hóa dân số tạo ra cơ hội cho việc phát huy kinh nghiệm phong phú của người cao tuổi, nhưng lại đặt ra nhiều thách thức như tuổi càng tăng đi kèm với giảm khả năng lao động và giảm thu nhập, sức khỏe suy giảm, trong khi dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở Việt Nam còn hạn chế, thiếu bác sĩ lão khoa, điều dưỡng lão khoa, thiếu nhân lực chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, hệ thống nhà dưỡng lão, trung tâm bảo trợ xã hội còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy, xây dựng hệ thống chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được đặt ra. Mục tiêu của chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1679 QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, trong đó đề ra mục tiêu thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đó là ít nhất 50% số xã, phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi, khoảng 70% người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ, được hướng dẫn về sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất. 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Để đạt được các mục tiêu trên, cần triển khai thực hiện các giải pháp mang tính toàn diện, đặc biệt chú trọng tới nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, mỗi người dân, gia đình và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi, tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thứ hai, củng cố phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi. Thứ ba, đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thứ tư, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thứ năm, đẩy mạnh nghiên cứu hợp tác quốc tế. Thứ sáu, bảo đảm nguồn lực thực hiện và từng bước tăng mức đầu tư. Một số khuyến nghị: khi xây dựng và thực hiện chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam, cần phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản bao gồm duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đó là kính trọng và đánh giá cao vai trò của người cao tuổi, đề cao vai trò của gia đình trong chăm sóc người cao tuổi cả về thể chất, tinh thần và tài chính, bảo đảm sự bình đẳng của người cao tuổi với các công dân khác, chú ý tới tính đa dạng của người cao tuổi về sở thích, thói quen, nhu cầu, chú ý tới tỷ lệ nữ cao tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng cao hơn nam giới. Điều 59 Hiến pháp năm 2013 quy định, nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác. Tuy nhiên, trên thực tế, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương có liên quan còn chưa chặt chẽ. Chẳng hạn, ở nhiều địa phương, việc giảm giá vé và lệ phí cho người cao tuổi ở một số dịch vụ không được áp dụng. Chỉ khoảng 30% người cao tuổi cho rằng đã được ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phối hợp để nâng cao hiệu quả thực thi của chính sách này trong thực tiễn. Bộ Y tế cần nghiên cứu tổng hợp thông tin để xác định chính xác những vấn đề về sức khỏe người cao tuổi Việt Nam đang gặp phải để tư vấn chính phủ xây dựng chính sách phù hợp với tầm nhìn dài hạn. Các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Hội Người Cao Tuổi Việt Nam giữ vai trò trợ giúp, hỗ trợ người cao tuổi vượt qua khó khăn để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ngoài ra, các tổ chức khác cũng có thể hỗ trợ về tài chính cho các chương trình hành động của chính phủ với đối tượng hướng tới là người cao tuổi. Đội ngũ cộng tác viên dân số được xem là kênh truyền thông hiệu quả, là mắt xích quan trọng, góp phần làm nên thành công của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, họ là người luôn nắm vững địa bàn, thường xuyên tiếp cận, gần gũi người dân, hiểu rõ tình trạng sức khỏe và các vấn đề khác có liên quan của người cao tuổi. Đội ngũ cộng tác viên dân số có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng. Vì vậy, trong thời gian tới, cần nâng cao năng lực của cộng tác viên dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng thông qua các hoạt động như cung cấp thông tin, tổ chức hội thảo, tập huấn. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định đề cao vai trò quan trọng của người cao tuổi. Kinh tế phát triển cùng những thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội, đặc biệt là y học, là nền tảng nâng cao tuổi thọ của người dân Việt Nam trong những năm gần đây. Với số lượng người cao tuổi ngày một tăng, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi phải được hoạch định một cách hợp lý, bảo đảm tính hiệu quả. Vì vậy, với mục tiêu và hệ thống giải pháp đã được xác định, cần triển khai đồng bộ trên các địa bàn từ trung ương cho tới các địa phương. Có như vậy, sức khỏe của người cao tuổi Việt Nam sẽ được cải thiện trong tương lai, đồng thời giảm sức ép của vấn đề già hóa dân số tới hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Thời gian gần đây, nhiều chủ tài khoản Gmail là cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhận được các thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó có nội dung thế lực thù địch bài bác, bôi nhọ, xuyên tạc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Riêng trong quý 1/2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 88 địa chỉ Gmail của cán bộ, công chức, viên chức nhận được thông tin xấu độc về nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Trên địa bàn thị xã Phổ Yên có một số địa chỉ Gmail tại xã Phúc Thuận cũng nhận được thông tin xấu độc về nội dung này và đã kịp thời báo cáo với cơ quan công an để thu hồi. Các đối tượng xấu đã giả các trang thông tin như của Quốc hội và một số cơ quan khác để gửi tài liệu, nên một số người nhầm tưởng đó là nguồn tài liệu chính thống nên đã mở và đọc. Theo khuyến cáo của cơ quan công an, khi phát hiện địa chỉ Gmail bị xâm phạm, gửi tài liệu có thông tin xấu, độc, cán bộ đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh nên nhanh chóng thông báo tới cơ quan công an để kịp thời thu hồi, không được chia sẻ, phát tán dưới mọi hình thức.
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1994, hiện trú tại 219 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan công an, với thói đam mê cờ bạc, Hào nảy sinh ý định đi lừa đảo kiếm tiền tiêu xài, nên đã tìm mua một bộ quần áo bác sĩ màu xanh, một áo bác sĩ màu trắng với giá 250.000 đồng. Tiếp đó, Hào đặt làm một căn cước công dân và một thẻ bác sĩ giả mang tên Nguyễn Hoàng Anh với chức vụ trưởng khoa ngoại phẫu thuật truyền hình Bệnh viện 198 Bộ Công an. Khoảng tháng 12 năm 2020, qua mạng xã hội Facebook, Hào quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Đặng Thị Tê, sinh năm 1988. Ngày 15 tháng 12, trong một lần lên nhà bạn gái chơi, Hào có gặp chị Đặng Thị N, sinh năm 1986, là chị gái của Tê, và biết được cháu Ban Tiến V, con trai chị N, bị dị tật bẩm sinh cùng bệnh ung thư máu. Hào liền giới thiệu mình quen biết nhiều, có khả năng lo thủ tục đưa cháu V ra nước ngoài chữa trị. Với cái mác trưởng khoa tại Bệnh viện 198, Hào nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của gia đình chị N. Hào nói muốn chữa khỏi bệnh cho cháu bé phải làm thẻ bảo hiểm quốc tế để đi điều trị ở nước ngoài. Chi phí làm thẻ là 300 triệu đồng. Do tin tưởng Hào nên chị N đã đồng ý. Chị N đã 8 lần chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của T với tổng số tiền hơn 234 triệu đồng. Trong đó có một lần mượn em gái 20 triệu đồng tiền mặt để đưa cho Hào. Toàn bộ số tiền trên sau đó Hào đều rút ra tiêu xài cá nhân hoặc dùng để đánh bạc. Sau khi đã chuyển tiền nhiều lần mà không thấy Hào xử lý công việc được nhờ, gia đình chị N nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nên đã đưa Hào đến trụ sở công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy trình báo. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai tên là Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1994. Hào thừa nhận giả danh trưởng khoa ngoại phẫu thuật truyền hình của Bệnh viện 198 với tên gọi Nguyễn Hoàng Anh nhằm lừa đảo gia đình bạn gái hơn 234 triệu đồng.
Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 4 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó, vào hồi 11 giờ ngày 1 tháng 4, tại đường liên xã thuộc bản Cao Lan, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng biên phòng Bắc Sơn phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy, biển kiểm soát 14L105163 và 14L110756, chở theo 2 phụ nữ có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận tên là Trường A Si, sinh năm 1991, ở bản Chăn Mùi, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, và Phùn Quay Sồi, sinh năm 2000, ở bản Tình Á, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Hai đối tượng này nhận chở hai phụ nữ là Huỳnh Thị Thúy Liễu, sinh năm 1995, quê tại tỉnh An Giang, và La Thị Cẩm Hằng, sinh năm 1991, quê tại tỉnh Đồng Tháp, từ Móng Cái lên sát biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với tiền công là 1 triệu đồng. Mở rộng điều tra, đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp với công an thành phố Móng Cái vận động đối tượng Ninh A Thống, sinh năm 1996, trú tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ra đầu thú. Thống khai nhận là đối tượng chủ mưu và trực tiếp thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc đưa hai người phụ nữ từ thành phố Móng Cái sang Trung Quốc với số tiền công 1.600 nhân dân tệ một người. Đồn biên phòng Bắc Sơn đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao các đối tượng cho công an thành phố Móng Cái để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, để sự việc ổ nhóm ma túy hoạt động trong suốt một thời gian dài ngay tại một bệnh viện trung ương chính là hồi chuông cảnh báo cho tình trạng buông lỏng quản lý đối với các bệnh viện nói chung. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của tác giả Nguyễn Hiền đăng trên vov.vn.
Tối 31 tháng 3, dư luận cả nước rúng động trước thông tin một bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Thậm chí bệnh nhân này còn cải tạo phòng bệnh thành sàn bay lắc và đưa gái dịch vụ từ ngoài vào tham gia cuộc vui cùng cán bộ của bệnh viện. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Quý, trú tại Thanh Trì, Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11 năm 2018, Nguyễn Xuân Quý bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trong thời gian ở đây, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ y tế để được tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Trong thời gian này, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện. Đầu tháng 1 năm 2021, hắn bị công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị. Đến tháng 2 năm 2021, đối tượng cải tạo căn buồng điều trị bệnh thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser cất giấu ma túy và sử dụng trái phép ma túy. Tạo được vỏ bọc an toàn, Quý tổ chức mua bán ma túy ngay tại bệnh viện. Thời điểm bị bắt khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ 6,1 kg ma túy tổng hợp. Theo ý kiến của các nhà chuyên môn, để sửa chữa cải tạo phòng điều trị thành phòng cách âm, có đèn màu, dàn loa chuyên dụng, làm động bay lắc, Quý phải có thời gian lắp đặt sửa chữa công phu, rất dễ phát hiện. Nếu không có sự cho phép của người có thẩm quyền, của cán bộ nhân viên trực tiếp điều trị thì không thể làm được. Thế nhưng trả lời phóng viên, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, một mực khẳng định không hề biết gì về đường dây ma túy xảy ra tại bệnh viện này. Tôi không biết gì cả, nếu mà tôi biết thì đã không xảy ra sự việc này. Câu trả lời của Giám đốc Bệnh viện khiến dư luận có quyền nghi ngờ, bởi nếu nói như vậy thì vai trò của người đứng đầu bệnh viện ở đâu, trách nhiệm kiểm tra giám sát như thế nào? Còn theo cách giải thích của bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Lưu, trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Quý, thì âm nhạc là một trong một số liệu pháp điều trị cho bệnh nhân. Lợi dụng kẽ hở này, Quý đã tổ chức bay lắc, mở tiệc ma túy trong phòng bệnh mà không ai hay biết. Cũng theo lời giải thích của vị bác sĩ này, bình thường đối tượng Quý là người rất khéo miệng, lễ phép chào hỏi bác sĩ, điều dưỡng nên không mất lòng ai. Tuy nhiên nếu không chiều theo ý của Quý thì đối tượng này sẽ đe dọa. Việc Quý không bị phát hiện khi tàng trữ số lượng ma túy lớn tại phòng bệnh, bác sĩ này cho rằng đối tượng khá tinh vi khi cất giấu trong hộp chè, hộp thuốc, trần nhà. Có nhiều người vào thăm Quý, họ giả làm người nhà bệnh nhân rồi mua ma túy nên chúng tôi không hề hay biết, nữ bác sĩ chia sẻ. Từng là một nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng Thái Bình, nay đã nghỉ hưu, lương y Nguyễn Đình Cự cho rằng cách giải thích của bệnh viện không thuyết phục. Bởi trong quá trình thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ phải đi các buồng bệnh hàng ngày và kiểm tra. Đặc biệt, theo tài liệu cung cấp, đối tượng Quý còn có chìa khóa để tự do đi lại khu vực không ai được vào. Như vậy, chắc chắn phải có người cho Quý mẫu chìa khóa. Lương y Nguyễn Đình Cự cho rằng đây là một sự việc đáng tiếc và lãnh đạo bệnh viện này phải chịu trách nhiệm. Lỗ hổng này còn từ bảo vệ. Nếu người bảo vệ chuyên nghiệp thì họ sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng trong hoàn cảnh này, có thể do nhóm đối tượng ngổ ngáo đe dọa ngược lại cả bảo vệ nên buộc lòng họ phải cho qua. Lương y Nguyễn Đình Cự chia sẻ thêm. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law cho rằng trong vụ việc lần này cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong bệnh viện. Bên cạnh đó cũng cần phải xem xét việc nghi can lấy ma túy từ đâu để bán, ai là người cung cấp ma túy cho nghi can và tại sao ở trong bệnh viện tâm thần, nơi mà đáng ra phải được kiểm soát nghiêm ngặt 24/24 giờ, lại để xảy ra tình trạng người ngoài mang ma túy vào cho bệnh nhân và các bệnh nhân buôn bán ma túy với nhau và bán cả cho những người ở ngoài bệnh viện, giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân. Theo luật sư Hà, qua vụ việc này có thể thấy trách nhiệm rõ nhất là những lãnh đạo bệnh viện trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của bệnh viện, trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên y tế điều trị cho những bệnh nhân vi phạm. Luật sư Hà cũng đưa ra giả thuyết, nếu kết luận của cơ quan điều tra cho thấy đúng là những người làm công tác quản lý và khám chữa bệnh vi phạm quy định pháp luật cũng như quy định của bệnh viện, thì trước tiên họ sẽ bị xử lý kỷ luật theo nội quy, quy chế của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 với các chế tài như bị kỷ luật, cách chức, sa thải. Mặt khác, nếu xét thấy có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì các đối tượng vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm được quy định tại Điều 389, hoặc tội không tố giác tội phạm được quy định tại Điều 390. Để sự việc ổ nhóm ma túy hoạt động trong suốt một thời gian dài ngay tại một bệnh viện tâm thần lớn trong lòng Hà Nội, luật sư Hà khẳng định sự việc này chính là một hồi chuông cảnh báo cho tình trạng buông lỏng quản lý đối với các bệnh nhân tâm thần tại các bệnh viện tâm thần nói riêng và cơ sở khám chữa bệnh nói chung. Hành vi của các đối tượng này cũng làm dấy lên lo ngại về việc có thể đã xảy ra hiện tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, biến bệnh viện tâm thần thành nơi thoát tội. Chính vì vậy, các đối tượng liên quan cần phải được điều tra làm rõ, trừng trị nghiêm minh, đúng người, đúng tội để làm tiền lệ cho sau này. Trước vụ việc gây chấn động dư luận nêu trên, sáng ngày 1 tháng 4, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã họp khẩn và ngay sau đó, Bộ Y tế đã có đoàn công tác gồm lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, vụ pháp chế và thanh tra bộ tới làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây không chỉ là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn là những vi phạm nghiêm trọng quy trình quản lý bệnh viện và các quy chế, quy trình chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh. Trên cơ sở kết quả làm việc, chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định 1770 tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Bệnh viện Vương Văn Tịnh. Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung 1 tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cá nhân liên quan, bao gồm bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Lưu, trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Tạ Thị Thêm, điều dưỡng, trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, nơi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Điều 28. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân huyện. 1. Xây dựng trình Hội đồng Nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm A, B, C và G khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 26 của luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện. 2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. 3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn, quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 4. Thực thi các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp ủy quyền. 6. Phân cấp ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân huyện. Điều 29. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân huyện và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban Nhân dân, các thành viên Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện. 2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp xã, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 3. Lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện. 4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương. 5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện để đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện bãi bỏ. 6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. 7. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật. 9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. 10. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên, phân cấp, ủy quyền.
Mục 3. Nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở xã. Điều 30. Chính quyền địa phương ở xã. Chính quyền địa phương ở xã là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân xã. Điều 31. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã. 1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã. 2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. 4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã. 5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn xã. Điều 32. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân xã. 1. Hội đồng Nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở xã bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. A. Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu. B. Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến dưới 3.000 dân được bầu 19 đại biểu. C. Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 3.000 dân đến 4.000 dân được bầu 21 đại biểu. Có trên 4.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. D. Xã không thuộc trường hợp quy định tại các điểm A, B và C khoản này có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu. Có trên 5.000 dân thì cứ thêm 2.500 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân xã. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 3. Hội đồng Nhân dân xã thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội, Ban của Hội đồng Nhân dân xã gồm có trưởng ban, một Phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân xã do Hội đồng Nhân dân xã quyết định. Trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân xã hoạt động kiêm nhiệm.
Điều 33. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân xã. 1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân xã. 2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu tham nhũng trong phạm vi được phân quyền, biện pháp bảo vệ tài sản cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã. 3. Bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân xã. Bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các ủy viên Ủy ban Nhân dân xã. 4. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của xã trước khi trình Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách xã, điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết, phê chuẩn quyết toán ngân sách xã, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền. 5. Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã, giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng cấp, ban của Hội đồng Nhân dân cấp mình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cùng cấp. 6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân xã bầu, theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của luật này. 7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng Nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. 8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Điều 34. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân xã. Ủy ban Nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban Nhân dân xã loại 1, loại 2 có không quá 2 Phó Chủ tịch, xã loại 3 có 1 Phó Chủ tịch.
Điều 35. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân xã. 1. Xây dựng trình Hội đồng Nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4, điều 33 của luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã. 2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 3. Thực thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. Điều 36, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên của Ủy ban nhân dân xã. 2. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu tham nhũng, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. 3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật. 4. Giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật tiếp công dân theo quy định của pháp luật. 5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. 7. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp ủy quyền. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, vov.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.